ở ngoài đời cái ngày 8 tháng 3 là cái ngày người nữ của mình sao? À, được mọi người coi trọng. Cho tới mà bây giờ mình mà đi suối tiên đi vô là không tốn đồng tiền nào hết. Ngày đó là vô cổng người nữ miễn phí. Nói về cái ngày 8 tháng 3, tôi nhớ cái lúc mà còn đi dạy đó, thì cái ngày này học trò nó cũng tặng bông rồi nó cũng làm y xèo hết. Tôi mới cho mấy đứa nó làm bài kiểm. Người xuất gia nghĩ gì về ngày 8 tháng 3? Cho làm một cái bài văn như vậy. Thì thường thường các huynh đệ thường hay đưa ra, tại vì học ngoài đời đó, đưa ra nào là hai bài trưng, đưa ra nghĩa là những cái anh hùng của đất nước, mà ít có ai đưa ra cái gương của người nữ khi chọn cái con đường xuất thế, ít có người lắm. Cho nên nói một chút xíu đôi nét về người xuất gia của chúng ta đối với ngày 8 tháng 3 như thế nào. Thì chúng ta cũng phải nên biết là chính ngài Kiều Đàm Di Mẫu là cái người đầu tiên đã nghĩ đến cái việc xuất trần. Mà trong khi thời Phật thì Phật nói rằng là người nữ không có thể thành Phật, người nữ cũng không có thể thành ma vương, nghĩa là vua ma đó cũng không thành được. Do từ chỗ đó cho nên ngài A Nan mới hỏi lại, bởi vì có lúc Đức Thế Tôn nói rằng là cái lúc mà ngọc nữ dâng cái sâu chuỗi ngọc thì Đức Phật nói có thể thành Phật. Vì sao? Long nữ, đúng rồi, long nữ. Vì sao? Thì để thấy vậy nè, chúng ta thành người nam hay thành người nữ là do cái gì? Do cái chấp. Mà từ cái chấp như vậy nó tạo thành nghiệp, và cái nghiệp đó chúng ta kết thành người nam hoặc là người nữ là do cái nghiệp. Thì khi mà nói đến Phật tánh á, thì Phật tánh không có phân biệt nam hay nữ, nhưng chúng ta có cái thân nam hay nữ là do cái nghiệp. Nếu mà nói về bản tâm tu thì không phân biệt nam nữ, nhưng nói về nghiệp thì có nam có nữ rõ ràng. Thì từ cái chỗ đó, người nữ đối với hàng xuất gia khi bước chân vào đạo đó, thời Phật còn tại thế, đâu phải là một lần sinh là Phật cho liền, không. A Nan của chúng ta phải đôi ba phen sinh, và cuối cùng khi mà A Nan hỏi Đức Thế Tôn về nạp bạch, Đức Thế Tôn, người nữ có thể tu chứng quả không? Đức Thế Tôn trả lời là có. Chính vì cái chỗ có đó cho nên ông A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, người nữ có thể tu chứng quả, vì sao ngài không có cho Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia? Và cho nên cuối cùng nghĩa là ông lý luận và Đức Thế Tôn phải cho người nữ xuất gia, thì nêu ra cái công của người Kiều Đàm Di đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn, đó là bước đầu. Nhưng mà chưa, Đức Thế Tôn nói rằng là ông hãy đem bát kính pháp ra nói với người nữ. Nếu người nữ mà chịu tôn kính bát kính pháp thì mới có thể vào trong hàng ngũ xuất gia. Thì về cái vấn đề mà bát kính pháp, có một lần có một em sinh viên người Mỹ mới vào trong viên chiếu, cũng mới hỏi về người nữ, và nó cứ nói tại sao mình không tranh đấu để mà đòi lại cái quyền của người nữ. Nó có một cái ý nghĩ như vậy, và nó đưa ra bát kính pháp như vậy là như thế nào. Thì cũng giống như có lần thầy Thiện Trung vào trong viên chiếu, thầy Thiện Trung nó cũng cái ngày 8 tháng 3 này nè, có một cô ni nào đó phát biểu nói rằng là bỏ bát kính pháp. Và thầy Minh Thông là ở Huệ Nghiêm, là một vị mà chuyên dạy luật, thì mới là quở. Thì cái điều đó quở là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã nói, nếu như chúng ta không giữ bát kính pháp thì không được ở trong hàng ngũ xuất gia. Mình đừng có lý luận rằng là cái thời xưa là cái thời nam thì được trọng, nữ khinh. Không phải. Bởi vì trong một gia đình, mình tưởng tượng trong một gia đình nè, nếu mà cái người lớn ở trong gia đình có quyền, và người nhỏ biết nghe theo, biết thuận theo thì gia đình đó thuận thảo. Thì trong Phật Pháp cũng vậy, những vị đi trước đó là những vị trưởng thượng, những cái vị mà đã từng qua biết bao nhiêu năm. Mà người nữ là thường hay có cái tâm ngã mạn, thường hay có những cái tâm giống như là làm không được việc, nhưng mà lúc nào cũng thường hay khoe khoang. Hoặc sáng này tình cờ tôi có nghe một cô đó nói thế này, nên mẹ của tôi đó hồi đó nói rằng là trong một gia đình mà thuận thảo là do người nữ. Cô nói như thế. Thì nghe như vậy mình không để ý, nhưng mà gẫm lại thấy cũng có lý. Có lý là sao? Ý muốn nói ở đây là người nữ của chúng ta hay tranh cãi đó. Cho nên trong Bát Kinh Pháp nè, không được chỉ trích lỗi của người nam. Và cái mà đầu tiên của Bát Kinh Pháp là thấy tỳ kheo tăng dù người ta mới thọ giới, mình 100 tuổi hạ cũng phải cung kính cúi đầu chào và rót nước mời đàng hoàng. Và cái hình ảnh này tôi nhớ hồi xưa khi tôi còn nhỏ, tôi gặp sư bà Thể Quán với lại sư bà Thể Quán với lại sư bà Dụ Không đó. Đi lúc đó tôi ở Nha Trang, thì quý sư bà ở Phật Học Viện Diệu Quang, quý sư bà lên Hải Đức. Không biết cái ngày đó tôi cũng còn nhỏ, cũng có tôi. Thì điệu mà ở trên Hải Đức là mấy điệu tăng chút chí à, để cái chớp chút xíu mà sư bà xá rất là cung kính. Đó là hình ảnh mà tôi còn thấy đó. Còn mình bây giờ mà thấy mấy chú điệu là mình thấy bình thường. Nhưng đối với những vị mà Bát Kinh Pháp, quý vị đó rất là cung kính. Thì mình nhờ cung kính như vậy đó, đối với người nữ mình cái tập khí ngã mạn nhiều thì nó sẽ giảm bớt đi. Rồi mình thì hay chỉ trích lỗi, hay phê bình, cho nên mới đưa ra là không được nói lỗi của tỳ kheo. Dù là người ta có lỗi mình cũng không được chỉ trích đó. Vâng vâng. Thì đôi nét nói như vậy để chúng ta có thể nghĩ thế này. Huệ nghĩ là chúng ta ở đây cũng là gần chùa Tăng, mình ráng làm sao cái tâm của mình lúc nào cũng có một cái cung kính, đừng có một cái mà mình thấy người ta có một cái chút gì đó, mình chỉ thấy cái chút lỗi đó mà mình không thấy những cái hay. Hoặc tôi để ý những cái ngày mà đám sát ở những nơi khác, cho tôi không nói ở Thường Chiếu thì nó khác rồi. Ví dụ như trong một cái ngôi chùa đó là chùa Ni, mà có vài ba thầy về phụ, 4-5 thầy thôi, không nhiều, thì cái tổ chức đó nó có tính cách là đàng hoàng. Còn mình á, mà đứng ra mà tổ chức một cái gì đó không có người nam phụ, nó lượm thường đó. Thấy rõ ràng như vậy. Từ những cái hình ảnh đó để thấy rằng là người nữ của mình tuy xuất gia đông nhưng đôi khi chúng ta không làm được việc bằng người nam. Cái đó mình phải ghi nhận cái điều đó. Mình ghi nhận cái điều đó để làm gì? Để mình phải thấy những cái điều đó từ đâu? Từ cái chỗ người nữ của mình đôi khi làm thì mình thì có thể là không có sức đó, không có sức khỏe, và cái trí tuệ của mình nhìn nó không có bao quát và quán xuyến bằng người nam. Và kế đó là người nữ mình thường hay bị hạn hẹp. Như hôm mà vừa rồi đám 20 ở ngoài Thường Chiếu á, tôi nghĩ là mỗi năm chỉ có một ngày. Thì năm vừa rồi là tình cờ tôi thì từ hồi mà mẫu bệnh ít khi mà tôi nhận cái công tác ngoài Thường Chiếu, nhưng năm vừa rồi thầy trụ trì Viên Chiếu kêu tôi nhận ra, thì mình thấy cái số lượng mà Phật tử họ đến từ xa. Đến giờ tôi nghe trong loa ở trong kia ta gọi mời tăng ni đi ăn cơm, cái là mấy cái cô mà làm ở trong mấy cái ban phối cổ là muốn buông để đi ăn cơm. Mà trong khi cái lượng Phật tử người ta đổ về để mà người ta xin cơm đó, mình lại không có muốn tiếp tục công việc nữa. Thì bây giờ tôi đang nằm ở trong cái ban là liên lạc, cũng nhờ có mấy cái vị học trò, cho nên tôi mới kêu mấy cái vị đó đừng đi ăn, ở lại là. Mà đâu phải cơm mà của mình hết đâu, cơm còn rất là nhiều, đồ ăn còn rất là nhiều, mà tự nhiên cái không có muốn chia cho người, cho người ta ăn. Khi mà đứng lại chứng kiến thì mới thấy mấy năm mà dư cơm là do như vậy đó. Mình phải nghĩ là người ta từ mọi miền miền Tây ở lên, người ta sang, người ta đã bỏ cái đồng tiền người ta đến người ta để gặp Hòa Thượng, để cùng dỗ, mình hy sinh một chút đau chết, nhịn đói ngày đó cũng được. Mình làm như vậy thì tự nhiên nó có một cái nhân duyên sau để tạo thêm cái nhân duyên lớn mạnh sau này. Thì tôi nhắc một chút xíu đó để thấy là cái tâm người nữ của mình á, nó thường hay hạn hẹp, nó thường hay nghĩ về mình nhiều. Cái gì của mình á thì mình nghĩ, cái gì mà nó có tính cách là về cái mà ngã của mình á thì mình quan tâm. Cho nên khi nói tới như vậy mới liên tưởng vì sao long nữ dâng cái sâu chuỗi ngọc. Ngày xưa tôi còn nhỏ tôi thắc mắc mà Đức Thế Tôn thọ ký là sẽ thành Phật. Thì từ cái chỗ này mình sẽ gõng mình thấy này nè, cái con long nữ đó đó, nó quý cái sâu chuỗi ngọc của nó là cái đồ trang sức của nó, vậy mà dám bỏ đi để dâng đi cái sâu chuỗi ngọc đó. Tất nhiên là cái tâm của nó đã đạt được đến cái chỗ vô ngã rồi, cho nên Phật mới thọ ký mình có thể thành Phật. Thì khi chúng ta là người nữ, mình làm một cái việc gì đó, đừng có vì cái ngã của mình nhiều, thì cái quả vị Phật mình có thể đạt đến. Mà người nữ mình thường hay mắc một cái bệnh đó, cái gì đó là cũng phải của mình đó, thì mình mới lo. Nhà mình, chùa mình, cái gì cũng của mình hết. Mà chính vì cái của mình đó, cho nên khi mà chúng ta cùng là dòng họ Thích mà đi chung một xe với nhau, nó cũng có vẻ sao nó bị phân biệt, nó thiếu đi cái sự hài hòa. Đã đi chung trên một chuyến xe rồi thì mình đừng có phân biệt hơi quá. Dụ như giờ trên chiếc xe đó gồm có chúng Hương Hải, gồm có chúng Viên Chiếu, gồm có chúng Linh Chiếu, thấy không? Thì ví dụ đều có một cái người lớn, mình lên bây giờ ăn kẹo chia hết cho các chiếc. Mình nên có cái tâm như vậy, nó tự nhiên mình chia cho chúng mình thôi nha, bỏ nhỏ vậy đó, mua ra mấy cái chôm chôm mới nói chia cho chúng mình. Từ những cái không đáng gì đó nó lại trở thành một cái hố ngăn cách xa. Rồi đi tới đâu nó bắt đầu chỗ này của Viên Chiếu nha, chỗ kia của Hương Hải nha, nó có cái sự phân chia như vậy. Thì đồng ý là nó có cái sự phân chia với điều kiện thôi bây giờ lo hết không xuể, mỗi viện tự lo lấy, thì nó vẫn có một cái sự hài hòa. Chứ còn mình cứ lúc nào cũng dành tôi nhớ cái năm tôi làm trị sự cũng lâu lắm rồi, cái Hòa Thượng lúc đó xưa đó còn khó, khoảng năm 81 Hòa Thượng về miền Tây mới ưu tiên cho các chức sự được đi theo về miền Tây. Tôi cũng là cái người được đi ở trong cái nhóm đó. Hồi đó ít khi đi ra mình cứ nhường, cứ quý vị đi qua cầu của mình cứ nhường, ai lớn tuổi mình cứ nhường qua, cái Hòa Thượng quay lại mình còn ở bên này, nhưng chưa qua tới nơi. Nhưng mà cái tâm còn rất là vô tư cho đến cái ngày về hết vô tư rồi. Ngày về không vô tư được nữa, bởi vì mình cứ nhường, cuối cùng mình không được gì hết, mà là bây giờ cái tâm nó bắt đầu nó bị thủ. Đến khi tới cái trạm chót là cái trạm bảo an, là để mà ngày mai ra xe về là tối đó ngủ ở lại bảo an. Bắt đầu tôi dành phòng này của tôi. Tôi không còn nhường nữa, chỉ có một vài mặt quen thuộc thì bắt đầu là tôi mới là nhường, còn không thôi. Đó, thì bây giờ mới được phần của mình trong đó. Thì nói một chút xíu vậy để cho quý vị thấy rằng là cái người nữ của mình khó thành Phật là do cái chấp đó, cái chấp chặt đó. Cho nên mình sống, mình hay cái bụng xính. Rồi nhiều khi mình cứ tối ngày cứ lúc thúc cái việc trong bếp, trong non. Ngày xưa lúc mà tôi còn nhỏ là tôi có cái tự ái. Tôi đi tới đâu, nhất là tới chùa Tăng tôi không thích. Bởi vì sao? Tới chùa Tăng mình có cái gì? Toàn là vô bếp. Không bếp thì hành đường, không hành đường thì thị giả. Chỉ có ba cái đó à. Cho nên là nhiều khi tôi lại không thích nữa. Mà cái đó cái gì? Cái chấp của mình. Nếu mình đến nơi đó mình nghĩ rằng là mình cùng chung góp sức để mà làm cho xong cái buổi lễ đó hoàn thành về, như vậy thì quá sức khỏe. Cho nên nói lan man như vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề thế này nè. Người nữ của mình đối với cái ngày 8 tháng 3, tuy đối với xã hội mình không có làm được gì, nhưng đối với trước mắt mình là một cái người anh hùng. Phải gọi là anh hùng. Vì sao? Mình dám bỏ hết tất cả những cái thú vui ở thế gian để bước vào đạo, và dám sẵn sàng gỡ bớt đi những cái ngã chấp của mình để trở về sống được cái Phật tâm, Phật tánh của mình. Đó không phải gọi là anh hùng là cái gì. Thấy không? Nhưng mà khi mà nói đến cái đó là tôi phải đưa ra những cái vấn đề đối bắt chính pháp. Mình không bỏ, mình vẫn có cái tâm kính trọng. Nếu mà mình là một cái người luôn luôn biết là quy hướng trở về thì không có cái gì để cho mình tự mãn, cũng không có cái gì để cho mình cảm thấy rằng là mình phải là hơn người ta, mình sợ thua người ta, không có. Mà được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là một người đã bỏ hết tất cả những gì ở thế gian để bước chân vào ở trong đạo. Đó, như vậy mới xứng đáng được. Chứ các vấn đề biết có những người Phật tử đó, họ nhìn người tu rất là lạ lùng. Họ nghĩ rằng là người tu giống như là phải là một người sống không còn tham, không sân, không si. Họ đòi hỏi mình vậy. Cho nên nếu mà họ thấy mình có một chút xíu gì đó thì họ cho đó là chưa có tu. Họ đòi hỏi cao. Cũng giống như có một em đó, nó vô nó tu với tôi hỏi sao con đi tu. Thưa thầy, thầy biết sao hồi mà con còn ở ngoài đời ha, con thấy người tu như là thánh vậy đó. Bây giờ con thấy sao? Giờ con thấy cũng vậy. Nên tôi chọc cũng được rồi, con ráng tu đi cho thành thánh, chắc là đi hỏng đất à. Đó. Nghĩa là có những vị người ta phát tâm đến với đạo là bởi vì người ta nhìn người tu như là thánh. Mà đó là những cái điều mà tuy nó không đáng, nhưng chúng ta nên nhớ những cái hình ảnh đó để làm sao gạt bớt đi những cái tập khí của chúng ta. Cái tập khí mà sâu nhất của người nữ chúng ta là tham. Tham ái. Thì trong cái tham ái đó là nó có đủ ái thân, ái ngã và ái dục. Trong cái tham ái đó đủ ba cái đó. Là người nữ của mình luôn luôn nặng về ba cái đó. Cái thân của mình cực chút mình chịu cũng không được. Mà cái ngã của mình mà bị ai làm tổn thương mình chịu cũng không được. Chịu không được đến nỗi buông ra ác khẩu. Và những cái gì mà mình ưa thích rồi đó thì mình đạt cho được. Thì cả ba cái đó. Và cái bệnh thứ hai là ngã mạn. Thì cũng từ ba cái ái đó nó sanh ra cái tâm ngã mạn của mình. Mình nhiều khi thật sự không được gì hết, mà mình cứ thấy mình giỏi, mình hay. Nó do từ cái chỗ đó. Cho nên cái sự tu của mình nó cứ làm sao? Nó cứ bằng trầy trọc hoài. Nó không có được thoát. Giờ hôm nay là ngày 8 tháng 3, chỉ nói đôi ý chính thôi. Còn lại thì các huynh đệ cũng nên gẫm. Để nhiều khi mình nói ở ngoài đời người ta làm cái ngày 8 tháng 3 này. Thường thường mà ở trong Sài Gòn thì theo như tôi biết á, là các chùa với lại các sơ, các tu sĩ với các sơ, với quý vị ở ngoài đời, người ta mới tổ chức cái ngày đó là thi cắm hoa, rồi thi nấu ăn, rồi làm đủ cách hết á. Nghĩa là thì người ngày phụ nữ là người nữ mình phải ra làm cái gì đó, và tổ chức như vậy tôi coi ở ngôi chùa nào, ở quận nào nhất đó là mấy năm. Đôi khi tôi về Sài Gòn thấy các huynh đệ ta đi thi cống bông, hoặc là ta thi nấu một món ăn gì đó thì cũng có các sơ tham gia. Mình ở ngoài này nó chưa có cái tính cách rộng rãi, thì nhân tiền cái ngày học chỉ nhấn mạnh cho các huynh đệ ý thức rằng là mình là người xuất gia. Đối với ngày 8 tháng 3, mình không phải là mình ngã mạng để tự hào, mà mình nên tự hào là mình đã chọn được cái con đường xuất gia rồi. Thì mình phải mạnh dạn, phải dũng mãnh để bỏ đi những cái tập khí cố hữu ngàn đời của chúng ta đi, đạt đến được cái chỗ vô ngã để không phân biệt nam hay nữ. Đó là một chút xíu nói. Bây giờ bắt đầu vào bài.